Liên đoàn quốc tế nhân quyền kêu gọi Liên hiệp châu Âu trong cuộc đối thoại nhân quyền sắp tới phải yêu cầu Việt Nam tức tốc giải quyết tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng. Cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ 5 giữa Việt Nam với EU sẽ diễn ra tại Brussels, Bỉ vào ngày 19 tháng này. Trong thông cáo đưa ra ngày hôm nay, Liên đoàn quốc tế nhân quyền FIDH gồm hơn 100 tổ chức thành viên nhấn mạnh thành tích nhân quyền Việt Nam không hề có dấu hiệu cải thiện, cho nên EU phải dùng cuộc đối thoại lần này đưa ra khuyến nghị rõ ràng kèm thời hạn cụ thể để buộc chính phủ Hà Nội phải thực thi những cải cách. FIDH nói các khuyến nghị của EU phải bao gồm đề nghị Việt Nam chấm dứt sách nhiễu và bắt bớ tùy tiện các nhà bất đồng chính kiến, giới bảo vệ nhân quyền, các blogger, các tín đồ tôn giáo, cũng như phóng thích ngay lập tức tất cả tù nhân chính trị. Liên đoàn quốc tế nhân quyền FIDH cũng yêu cầu EU thúc giục Việt Nam thực thi tất cả khuyến nghị do Ủy ban Liên Hiệp Quốc về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa đưa ra hồi giữa tháng 12 năm ngoái, bao gồm lời kêu gọi thành lập một cơ quan nhân quyền quốc gia, tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội dân sự và tổ chức công đoàn được hoạt động độc lập, cải thiện quyền của người lao động và xóa tệ trạng sử dụng lao động trẻ em. Tuy nhiên, theo trưởng bộ phận phụ trách khu vực châu Á thuộc FIDH tại Thái Lan, thì điều quan trọng hơn hết phải là khuyến nghị Việt Nam hủy bỏ các quy định trong bộ luật hình sự như Điều 79, 88, 87 hay 258 thường được Hà Nội dùng để cầm tù công dân chỉ vì các hoạt động bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa. Ông Andrea Giogreta.
The recommendation is again to repeal or amend the problematic laws that Vietnam has on the books. And this is a request that the EU has made for a long time.
Ông nói, đề nghị chủ yếu là Việt Nam phải dỡ bỏ hoặc sửa đổi các quy định rất mơ hồ trong bộ luật hình sự. Đây cũng là điều mà Hoa Kỳ đang nỗ lực thúc đẩy. Tới lúc phải nói rõ với Hà Nội rằng đã quá đủ rồi, các luật này phải được điều chỉnh phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Ông Giogreta nói, dù đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam không phải là một cây đũa thần, nhưng Liên hiệp châu Âu nên khai thác thế mạnh của mình là đòn bẩy kinh tế đối với Hà Nội để giúp xóa bỏ những vi phạm nhân quyền trầm trọng tồn tại lâu nay ở Việt Nam và cổ suý cho một sự thay đổi tích cực hơn. Tính tới cuối năm ngoái, EU là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hàng hóa Việt Nam. Đại diện FIDH nói Việt Nam có nhiều lợi ích kinh tế trong mối quan hệ với EU và để hưởng được các quyền lợi ấy, Hà Nội phải thể hiện là một thành viên có trách nhiệm trong sân chơi bình đẳng của thế giới, nghĩa là phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Ông Andrea Giogreta.
Vietnam has to realize that they do have to show improvements on human rights. It's not a matter of sanctioning.
Ông Giogreta nói rằng Việt Nam phải hiểu rõ rằng họ phải chứng tỏ là có cải thiện nhân quyền. Dù rằng nếu họ không làm thì cũng không bị chế tài hay trừng phạt, nhưng những lợi ích họ đạt được trong mối quan hệ với EU tới đâu, ít hay nhiều, kết quả ấy dựa vào nỗ lực cải thiện thành tích nhân quyền của chính họ. Theo thống kê của FIDH, thì trong năm 2014, nhà cầm quyền Hà Nội đã bắt giam hoặc bỏ tù ít nhất 12 nhà hoạt động nhân quyền và blogger. Việt Nam hiện có khoảng 200 tù nhân chính trị, là quốc gia giam giữ tù nhân lương tâm nhiều nhất khu vực Đông Nam Á. Tháng 8 năm ngoái, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền đã đệ đơn khiếu nại lên thanh tra của Liên hiệp châu Âu, yêu cầu xem xét việc Ủy ban châu Âu từ chối không đánh giá tình hình nhân quyền Việt Nam trong các cuộc thương lượng về thỏa thuận tự do mậu dịch giữa EU với Hà Nội. Lý do được Ủy ban châu Âu viện dẫn là việc này đã có các cơ chế và chính sách hữu hiệu khác của EU đảm trách, chẳng hạn như cuộc đối thoại nhân quyền thường kỳ giữa Việt Nam và EU sắp diễn ra tới đây. Người đứng đầu phụ trách khu vực châu Á trong Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền cho biết là tháng 9 vừa qua, thanh tra của Liên hiệp châu Âu đã chính thức mở hồ sơ vụ việc và đang trong quá trình xử lý. Chính phủ Việt Nam nhiều lần khẳng định, tuy vẫn còn nhiều điều cần khắc phục, nhưng nhân quyền trong nước luôn được tôn trọng. Hà Nội gọi các cáo buộc về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam là xuyên tạc và thiếu thiện chí. Nam và Ấn Độ tìm cách thắt chặt hơn nữa mối quan hệ quân sự đôi bên trong cuộc đối thoại quốc phòng sắp diễn ra tuần này. Truyền thông Ấn dẫn các nguồn tin trong chính phủ cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh của Việt Nam sẽ thực hiện chuyến thăm hiếm thấy tới Ấn Độ trong tuần để tham dự cuộc đối thoại quốc phòng với người đồng nhiệm Manohar Parrikar. Đây sẽ là cuộc đối thoại quốc phòng chiến lược đầu tiên của Việt Nam với chính phủ của Tổng thống Narendra Modi. Thủ tướng Modi công khai nỗ lực mở rộng hợp tác quân sự với Việt Nam, nước đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông. Chính ông Modi từng tuyên bố là Ấn Độ cam kết với quá trình hiện đại hóa quân sự và lực lượng an ninh của Việt Nam. Năm ngoái, Ấn loan báo khoản tín dụng 100 triệu đô la dành cho các hoạt động quốc phòng của Việt Nam. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam tới Ấn hồi tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Modi đã tuyên bố là hai nước sẽ nhanh chóng vận hành kênh tín dụng này để giúp Việt Nam mua thêm tàu hải quân từ Ấn Độ. Theo tường thuật của thời báo Ấn, thì Việt Nam định dùng các tàu này để đối phó với Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa. Bắc Kinh phản đối việc Ấn Độ hợp tác với Việt Nam thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Bất chấp những cảnh cáo từ Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ năm ngoái ký thỏa thuận thăm dò các dự án dầu khí mới tại khu vực Hà Nội nói thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Việt Nam tuyên bố sẽ không hợp tác với bất kỳ nước thứ ba nào hòng chế ngự Trung Quốc. Việt Nam sẽ không hợp tác với Hoa Kỳ và Nhật Bản để chế ngự Trung Quốc, theo lời Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thọ, được Hoàn Cầu Thời báo ngày 16 tháng Giêng trích dẫn. Tuyên bố của ông Thọ được đưa ra vài ngày trước dịp kỷ niệm 65 năm thành lập quan hệ ngoại giao Việt-Trung. Trước thông tin cho rằng Việt Nam đang tăng cường quan hệ với Mỹ nhằm khống chế Trung Quốc, ông Thọ khẳng định Việt Nam luôn cổ suý chính sách ngoại giao độc lập, hòa bình và đa dạng. Không có lý do gì để hợp tác với một nước nào hầu chế ngự một nước thứ ba. Phát biểu trong cuộc họp báo ở Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, ông Thọ nói hành động đó không phù hợp với chính sách Việt Nam và cũng không phục vụ các lợi ích quốc gia. Đại sứ Việt Nam cho hay quan hệ Việt-Trung là một trong những mối quan hệ ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao của nhà cầm quyền Hà Nội và Việt Nam sẽ nỗ lực cải thiện mối bàn giao này. Ông cho biết thêm, hai nước sẽ tăng cường hơn nữa các cuộc trao đổi cấp cao trong năm nay. Về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, Đại sứ Nguyễn Văn Thọ kêu gọi Việt-Trung nên thăng tiến các cuộc thương lượng và vận dụng các cuộc thương lượng này làm cách thức để phát triển Biển Đông thông qua hợp tác. Đại sứ Việt Nam thúc giục đôi bên nên hướng dẫn giới trẻ hiểu đúng lịch sử, tránh không để các quan điểm lệch lạc làm ảnh hưởng tới bàn giao Việt-Trung.